Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Viêm Phạm ở Seattle, Washington hỏi như sau.
Tôi tên là Viêm Phạm ở Seattle, Washington. Tôi muốn hỏi là tôi có một người anh, nay thì ông 76 tuổi, anh vừa qua đời. Anh bị viêm gan C. Từ lúc qua Mỹ thì hơn khoảng 13 năm và biết anh bị viêm gan C á. Thì chữa trị tới bây giờ thì anh mới vừa qua đời vài tuần nay. Thì tôi muốn hỏi thăm là cái tỷ lệ mà lây nhiễm cho người vợ có thể có hay không và bao nhiêu phần trăm. Thì bà vợ anh năm nay là cũng 70, anh 76 tuổi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói chuyện về vấn đề lây nhiễm viêm gan C qua đường tình dục. Thì viêm gan C là một trong những cái bệnh viêm gan khác nhau. Nói chung thì viêm gan có thể do nhiều nguyên nhân. Nhiễm virus là một trong những cái nguyên nhân thường gặp. Viêm gan C được khám phá sau viêm gan A và B, vì vậy mà chúng ta gọi nó là C. Và sau đó thì còn những cái viêm gan khác như là viêm gan D hay là viêm gan E và viêm gan G. Thì bệnh do virus viêm gan C gây ra, tắt là HCV. Thì HCV là một cái sợi RNA đơn, là single stranded RNA, nó không phải là hai cái mà nó xoắn với nhau như trong trường hợp mà DNA. Thì trước đây người ta bị viêm gan thường là sau khi truyền máu, và hết 90% viêm gan sau khi truyền máu là do viêm gan C gây ra. Nhưng mà sau 1992 thì với khả năng sàng lọc máu và những cái bộ phận mà ghép cho người khác trước khi chuyển qua người nhận, thì cái nhiễm viêm gan C rất hiếm ở Mỹ. Thì ở Carisca hiện nay là ví dụ như người ta truyền chừng 2 triệu bịch máu thì mới có một cái gây ra một cái case là HCV. Tuy nhiên đại đa số những cái người mà bị viêm gan C hiện bây giờ là do dùng thuốc ma túy chích, hay là người ta hít cocaine qua mũi, hay là người ta đi xăm mình dùng những cái kim không có được sạch, không có được khử trùng, và ở mức ít hơn đi qua đường tình dục mà chúng ta bàn ở đây. Thì thỉnh thoảng có một đợt lây lan là một cái outbreak ở bên Mỹ có thể xảy ra do người ta kiểm soát nhiễm trùng bị sơ sót tại các cơ quan y tế, là những cái nơi khám bệnh, chữa bệnh, hay là những cái nơi mà người ta cho người già hay là những cái người bệnh họ sống tập thể ở những cái khu đó ở bên Mỹ, người ta gọi là residential care facilities. Thì những cái đó lâu lâu xảy ra một cái outbreak nó lây viêm gan C. Thì trong số những cái người bị viêm gan C cấp tính thì chỉ có một số ít có triệu chứng như là buồn nôn, vàng da, nước tiểu vàng khè, hay là đau bụng ở bên phải. Bên phải là phía trên là nơi cái vùng có cái gan. Và cái triệu chứng kéo dài chừng 2 tuần đến 4 tháng. Thì 86% cho đến 50%, có nghĩa là từ 10 người thì chừng 8 người hay là 5 người sẽ tiếp tục trở thành viêm gan C mạn tính. Mà cũng tùy theo nhóm người, ví dụ như trẻ em thì nó có khả năng nghi dứt cái viêm gan C chừng 50%. Mà những cái người có triệu chứng thì họ có khả năng tự thanh toán cái con siêu vi viêm gan C cao hơn là cái người không có triệu chứng. Thì ví dụ theo dõi những cái người đó sau 20 năm, những cái người mà họ viêm gan thành mạn tính đó, thì 20% họ sẽ bị xơ gan. Nhất là những cái bệnh nhân phái nam uống rượu nhiều, và những cái người mắc bệnh lúc họ đã trên 40 tuổi. Thì cách định bệnh là bác sĩ thử nghiệm máu bệnh nhân xem có kháng thể chống siêu vi gan C hay không. Từ tiếng Anh người ta gọi là Hepatitis C Antibody Test. Và nếu mà test kháng thể chống viêm gan C nó có mặt hay là nó có tồn tại, thì có nghĩa là bệnh nhân đã tiếp xúc với cái con siêu vi đó trong quá khứ. Và cái test này dù sau này chúng ta có chữa hết bệnh, nó vẫn còn dương tính ở trong cái cơ thể của cái người đó. Và sau khi nếu mà thấy là cái kháng thể dương tính thì bác sĩ họ cần thử thêm một test khác để là xem hiện nay là cái lúc mà đang khám bệnh đó thì bệnh nhân có còn HCV ở trong máu hay không. Bằng cách tìm cái RNA là cái nucleic acid của cái con virus trong máu của cái người bệnh, bằng cái phương pháp thường thường là phương pháp là polymerase chain reaction, bởi vậy chúng ta gọi cái test này là HCVRNA hay là PCR test. Mà nếu cái test thứ hai này dương tính thì có nghĩa là xác nhận được là cái người bệnh họ đang nhiễm cái viêm gan siêu vi C. Thì nói ngắn gọn để trả lời câu hỏi của vị thính giả thì so với viêm gan B và HIV thì khả năng lây viêm gan C qua đường tình dục rất thấp, nhất là giữa một vợ chồng không có hoạt động tình dục với người ngoài, nói nôm na là không có ngoại tình. Thì cơ nguy lây bệnh cao hơn đối với những cái người mà có nhiều bạn tình, là nói rõ là những cái người mà ngủ với nhiều người khác, những cái người có một cái bệnh phong tình nào khác, hoặc là những cái người mà trong lúc quan hệ tình dục, trong lúc giao hợp thì họ mạnh bạo hơn, từ tiếng Anh người ta xài là rough sex. Và lúc đó những cái khả năng trầy trùa, những cái vùng sinh dục hay là có thể là tiếp xúc trực tiếp máu với cái người phối ngẫu nhiều hơn, hay là những cái chỗ trầy trùa nhiều hơn. Hoặc là những cái người bị nhiễm HIV thì cái risk cao hơn là những cái cặp vợ chồng mà một vợ một chồng riêng. Thì người ta đang nghiên cứu để hiểu thêm về cái cách viêm gan C nó lây qua đường tình dục như thế nào, và trong tương lai có thể sẽ có những cái kiến thức mới hơn. Nếu mà vị thính giả muốn một con số cụ thể thì chúng ta phải kể ra đây một cái khảo cứu cụ thể của một tác giả tên là Terrell và cộng sự của ông. Thì trong cái khảo cứu đó thì 500 người, đa số là da trắng, tuổi trung bình chừng 49 tuổi, nghĩa là có những người trẻ tới 26 tuổi nhưng mà cũng có những người già đến 79 tuổi. Và những người này họ ở với cái người phối ngẫu đó trung bình trong khoảng thời gian từ 15 năm, có người ở đến 52 năm, có người mới ở 2 năm. Và những cái người này họ có mắc cái viêm gan C, 500 người đó họ mắc viêm gan C. Và nghĩa là thử máu họ thì họ thấy có cái anti-HCV antibodies là positive, là phản ứng dương. Nhưng mà và là người ta xác nhận là những cái người này họ không có bị HIV. Và họ được khảo cứu, họ được theo dõi cùng với những cái người mà gọi là phối ngẫu lâu bền. Cái từ nguyên văn người ta xài là long-term partners, heterosexual, có nghĩa là những cái người này là cái người khác phái, chứ không phải là đồng tính. Mà người ta, trong cái nhóm thì 100 người đó, 500 người với 500 nữa là 1.000 người đó, xin lỗi. Thì người ta thử cái HCV RNA, người ta thử cái RNA của cái con siêu vi ở trong những cái người đó, và người ta phân loại cái con siêu vi viêm gan C ở trong máu của những cái người đó. Người ta điều tra về những cái yếu tố cơ nguy, về cái cách họ ăn nằm với nhau, từ nguyên văn gọi là sexual practices, và cách họ dùng chung với nhau những cái món đồ thường ngày, personal grooming items, có nghĩa là rất chi tiết, người ta nghiên cứu về cái cách sinh hoạt và cái cách mà hoạt động giới tính của họ như thế nào. Và kết quả cho thấy là 20 người phối ngẫu, có nghĩa là 4% trong những cái số đó đó, thì có siêu vi HCV. Nhưng mà trong cái số mà 20 người đó, chỉ có là 9 người là có cùng một cái serotype, một genotype, có nghĩa là cái con siêu vi của họ tương tự với cái người chồng hay là cái người vợ của họ. Và nhưng mà trong cái số 9 người đó thì chỉ có 3 người, nói tóm lại là trong tất cả 500 người partner đó chỉ có 3 người, có nghĩa là 0.6%, hoặc là chắc chắn có cái hiện tượng lây từ người này qua người kia. Thì kết luận là cái cơ nguy lây từ người phối ngẫu là theo cái khảo cứu này thì 7 trên 10.000 cho mỗi năm ở với nhau. Có nghĩa là phải ở trên 10.000 năm với nhau, hai người phải ở 10.000 năm với nhau thì mới có 7 trường hợp lây. Và họ xảy ra, nếu mà tính trong mỗi lần mà tiếp xúc tình dục thì đến chỉ xảy ra một lần trong 190.000 lần tiếp xúc tình dục, có nghĩa là cực kỳ thấp. Và tác giả cũng nhận thấy đây là cái cách mà sexual practices, là cái cách họ ăn nằm với nhau ra sao, kiểu này kiểu kia, thì nó không có liên hệ với cái tỷ lệ lây lan giữa hai người phối ngẫu khác phái, độc thê hay là độc phu, nghĩa là một ông chồng hay là một bà vợ thôi. monogamous heterosexual couples, những cái người mà chỉ một người đàn ông ở với một người đàn bà, thì cái risk, cái cơ nguy lây qua người này qua người kia cực kỳ thấp. Và người ta nghĩ đây là một cái tin tức đáng lạc quan lúc mà mình tham vấn cho những cái người liên hệ trong một cái vấn đề viêm gan C, trong một trong hai người phối ngẫu. Thì nói một cách khác là cái vấn đề lây giữa cái người phối ngẫu mà không có ngoại tình ra ngoài, không có làm những cái chuyện gì bất bình thường, không có HIV thì rất là thấp. Và ngay như CDC thì họ cũng không có khuyến cáo là mình có những cái biện pháp gì phòng ngừa để lây từ người này qua người kia. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.